kỹ năng của mình, thì có thể trang bị lớn thứ hai Kira sẽ hướng tới đó là cái đạn tên lửa hashtag luôn.
Hợp lý.
Sẽ giúp cho cái khả năng Magplay của Lissera này được đẩy lên cao hơn nữa. Rồi, nhanh chóng tới câu tiếp theo nha anh em ơi. Câu hỏi nè, đây là phần dự đoán thôi. Là trận đấu này sẽ kéo dài hơn 30 phút là đúng hay sai? Hơn 30 phút tới đây là 30-0-0 nha. Trận đấu này sẽ dài hơn 30-0-0 hay là thấp hơn? Đúng hay sai? Câu này là câu đúng sai nha anh em. Tương tác trực tiếp với cái câu trả lời trên màn hình của các bạn nhé. Đợi xíu nó hiện lên.
Kiếm Ayamu đã được hoàn thiện xong từ Varus. Evryu cũng đã có được một cái tam hợp kiếm cho cái món trang bị khởi đầu. Đây là vùng ngưỡng sức mạnh khá là đáng kể dành cho cả hai xạ thủ. Lượng tiền ở khu vực đường dưới gấp nhẹ với việc là có Evryu là người hoàn thành xong được nhiệm vụ của xạ thủ trước. Nhờ Varus cũng nhanh chóng thôi. Varus cũng sắp sửa hoàn thành xong được cái nhiệm vụ xạ thủ rồi. Chỉ là tầm khoảng 30 giây nữa thôi để có thể nhận về cái nguồn kinh tế đáng kể là tầm khoảng hơn 300. Vũ công hoàn thành xong tam hợp và cái tốc độ lên đồ cũng là ngang cân so với một ngọn giáo thiên ly tới từ V của Honor. Còn khu đường trên thì cấp độ 11 cũng là thứ mà Doran hướng tới trước một chút so với Perfect, tức là bây giờ anh ta đã bắt đầu có được nhiều hơn những cái công cụ, nhiều hơn những cái ưu thế để đánh được cái kèo giữa Raiden và Na ổn hơn.
Bắt đầu có tí va chạm kết vào vị trí. Faker cũng vậy, quyết định mở sớm đến từ KT. Họ dồn hết mọi thứ vào Honor. Honor sống khá trâu, hai mạng dành cho T1. BD hơi đơn độc một chút, tốc biến bỏ chạy, vòng xoay không gian truy đuổi. Faker đáp xuống chung với lại Keria và BD quyết định là dùng chiêu của để chạy.
Xạ thủ, một khi mà là xạ thủ của T1 thì bạn phải hiểu điều này.
rừng nó chết rồi. May rôn phụ là rừng. Hồi đó khởi nghiệp là đi rừng nhá.
À đúng rồi. Em vừa nghe nói là dạo này đang có cái quả câu chuyện là anh em Honor với Pay đang định hoán chuyển cái vị trí cho nhau.
Đúng.
Trong cái trận đấu
truyền nghiệp. Rôn original của thằng Pay là đi rừng.
Nhưng mà xong rồi. Đây chúng ta thấy cái giá trị của Lissandra chưa? Một con Wukong bật cái lốc xoáy mà đứng im thin thít trong 3 giây đồng hồ thì còn lốc xoáy cái nỗi gì nữa. Tức là bạn chỉ lốc xoáy đến thế mà thôi. Mà chúng ta vừa xem là có Lissandra nó không chỉ là dùng hầm mộ ẩn băng, nó còn vòng tròn lạnh giá. Xong lại còn thêm một cái tạt xuống đột đến từ con Vi nữa, tất cả mọi thứ dồn vào. Và con Wukong của Kurt là một con Wukong chôn chân.
Sức mạnh của Lissandra chúng ta thấy được rất là rõ. Một cái bộ kỹ năng mà kiểm soát giao tranh cực khỏe. Mà nó còn có những cái yếu tố là nó chỉ thẳng vào đầu nữa cơ. Gần như là bạn không thể nào bạn có thể thoát khỏi một con Lissandra đánh tốt cả. Và Kira lại tiếp tục thể hiện được cái khả năng của mình, một cái bể tướng, một cái đại dương tướng khổng lồ mà anh ta có thể đưa xuống khu vực đường dưới. Và hãy chờ đợi thêm nhiều những cái lựa chọn khác ở trong năm 2026 này với cái sự thay đổi giúp cho hỗ trợ có nhiều tiền hơn đến từ Kira. Cái ngày mà có thể là 2 AD trở lại chắc cũng không xa đâu.
Đồng ý với điều đó. Khu đường giữa Trường Trường Sinh giày đã nâng cấp, hoàn thành nhiệm vụ cũng vẫn là sớm hơn. Này thì nhận xét. Faker nói rằng bố mày mới làm master cái nhiệm vụ đi đường này chứ không phải là mấy ông bình luận viên ngồi nhận xét à. Cay nhỉ.
Không, thực ra nó có nhiều cách để bạn tích điểm.
Đúng.
Một đường giữa nó sẽ có một cái cách tích điểm đặc trưng là lượng sát thương gây ra. Cho nên là nếu như bạn đi đường mà bạn trây ác thì có thể là lính của bạn hơi thọt hơn một tí, nhưng mà bạn bù lại bằng cái lượng sát thương, bạn bù lại bằng điểm hạ gục thì bạn vẫn có thể có được cái tốc độ đạt được nhiệm vụ. Thì ván đấu này rõ ràng là Faker đã bù lại bằng điểm hạ gục và điểm sát thương.
Đồng ý. Việc liên tục lao vào chơi hit từ nay đến giờ và đánh rất chủ động của Faker cũng khiến cho anh ta hoàn thành xong nhiệm vụ. Và dạng đầu trước ấy thì anh ta bị thua 16 lính. Bây giờ thì đón hết wave này có lẽ cũng chỉ thua tầm khoảng 10 lính đến từ Faker so với con Talia của BD. Và BD cũng đã hoàn thành xong được nhiệm vụ với 321 số của cái quyền trưởng thiên sứ. Faker bên kia là 285 số đến từ nước mắt. Quãng đường để anh ta có thể hoàn thành xong với quyền trượng đại thiên sứ và quyền trượng thiên thần được mua sẽ là cực kỳ lâu, bởi vì anh ta cũng đã tốn hết kinh tế ở thời điểm phút thứ 15 này để nâng cấp những cái món trang bị như là giày thủy ngân cùng với một cái triệu trường sinh rồi. Một trận đấu an toàn khi có Lissandra chẳng lý do gì mà bạn không hướng tới những cái giày thủy ngân cả. Giày thủy ngân làm thứ nên phải được mua rất nhiều đến từ bên phía các thành viên đội tuyển KT. Nó đã xuất hiện đến từ Wukong, đến từ một con Talia và đến từ cả Rakan nữa. Còn Raiden, để đảm bảo rằng anh ta vẫn có áp lực đi đường với Doran, anh ta bắt buộc phải mua một cái giày giáp để hạn chế những nguồn sát thương cấu rỉa đến từ con Na của Doran.
KT vẫn đang muốn giành quyền chủ động ở khu vực sông trên. Họ bắt đầu tiếp tục lao vào lái chọn mục tiêu là Honor, nhưng rất trâu lần này, trâu đánh lâu cũng chết. Dứt điểm được Honor tấn công tiếp vào Kira, né khỏi quan địa chấn và hỗ trợ tiêu anh lui về. Nhưng trâu của họ thì đã không còn. đây sẽ là một bước tiến rất lớn đến từ Thiago KT.
Nhịp chủ động khi mà Faker vẫn đang ở khu đường trên và tập trung nhân sự nhanh hơn, dồn sát thương một cách nhanh chóng để hạ gục thành công được Honor. Đó là một nhịp mà Honor cũng đã tụ cái cú đấm bùng nổ của mình muốn thoát đi, nhưng con Rakan đắp rất khéo. Blue đắp ở phía sau lưng Vi, tức là Vi nếu như đấm chỉ đấm trúng Rakan mà thôi. Và nếu như có thể nhá, để tìm một đường thoát thân thì anh ta bắt buộc phải dùng luôn cái tạt súng yêu đột vào con Rakan để dùng Rakan như một bệ đỡ, tránh những yêu ứng hất tung, thì may ra anh ta mới có cơ hội để tỉnh được. Nhưng cái nhịp kết hợp đến cả lốc xoáy của Kurt nữa thì đó là khoảnh khắc mà anh ta biết rằng là mình không có cách nào để thoát về được nữa rồi. Khống chế khéo, chú một toa bản đồ